Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn Huawei đã lên.
Cảm ơn Ken đã gửi lời mời đến Huawei và thật là một vinh dự khi mà vào thời điểm này chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này.
Huawei
đã rất lâu rồi mới gặp lại Ken. Ken vẫn còn phải mạnh hơn.
Cảm mấy năm. Huawei, Ken lúc nào Ken cũng hỏi cái câu hỏi là làm người Việt Nam á ngày nay có ý nghĩa gì với Huawei, nhưng mà cái câu hỏi đó thì nó hơi nó không có đúng cái trường hợp của Huawei là mỗi lần mà Huawei nghĩ tới làm công việc mà bên art hay là bên làm nghệ sĩ đó thì Huawei có nghĩ về là mình là người Việt Nam hay là Huawei tạo ra những cái gì là từ trong người Huawei, không cần dính líu tới cái identity question about culture of being Vietnamese.
Actually, thì Huawei nghĩ tới một chuyện đó là, you know, see behind you is behind đằng sau lưng anh Ken là Bruce Lee, right? Huawei cũng yêu thích Bruce Lee too. Mình cũng nghe nhạc của John Lennon, mình cũng rất là thích John Lennon, mình thích Michael Jackson, thích nhiều phim của nhiều đạo diễn thế giới và các tác phẩm của mọi người hay là cái sự cố gắng của mọi người nó làm cho cái ranh giới có thể là do cái địa phận nơi mà mình lớn lên, cho nên nó cũng gây ra một số sự biến đổi về màu da, màu tóc, nhưng mà ở đâu đó Huawei cũng thấy là một số người người bạn người da trắng người Mỹ trắng họ cũng có cái nét giống người Việt Nam mình, cũng kiểu tóc đó, cũng cái mặt heo heo giống như vậy, chỉ là cái môi trường sống nó tạo nên cái kích cỡ con người và cái gen đâu đó từ ban đầu nó làm cho nó khác màu da, màu mắt và nó qua thời gian nó mix với nhau. Nhưng mà tôi thấy là một số người có cái gương mặt cũng giống như mình.
Huawei hồi nhỏ đó có cái sự ảnh hưởng của bố mẹ làm nghệ sĩ, có ai trong gia đình là nghệ sĩ và artist không?
Nhà của Huawei thì không có ai làm nghệ sĩ hay là famous. Mình chỉ có một ông ngoại khá là giàu và ông ngoại rất sưu tầm đồ cổ và có cái lòng như thương yêu mọi người nhiều. Và con cái con ngoại thì được cho đi ăn học đầy đủ, nhưng mà không có ai làm nghệ sĩ hết. Về sau khi mà ông ngoại chết thì mẹ của Huawei có nói về cái lịch sử quá khứ, và Huawei lớn lên mình nhớ và mình tự tìm tòi rồi mình hiểu mình thật sự Huawei cũng không biết có nên gọi là nghệ sĩ hay không. Huawei nghĩ là bổn phận của những người nghệ sĩ, họ cũng đang đi tìm về một cái nguồn gốc và họ phải trả lời một cái câu hỏi nào đó mà họ đang tìm cách trả lời. Huawei nghĩ nghệ sĩ là cái cũng có thể nó là một cái mác, một cái tên, một cái gọi là khẳng định ngành nghề, một cái giống như anh nói như là identity gì đó, cái giấy chứng nhận phải không? Nhưng mà mỗi người nghệ sĩ họ làm được rất là nhiều thứ. Mình đã là người nghệ sĩ khi họ làm ca nhạc, họ có thể nhảy múa, họ có thể làm những tác phẩm nghệ thuật và họ cũng có thể làm kinh doanh luôn. Đây Jay-Z, Kanye West làm rất là nhiều thứ, nó không chỉ nằm trong cái nghệ sĩ làm tác phẩm nghệ thuật đó. Nó cũng là một cái mác nghệ sĩ, nó cũng là một cái ranh giới để phân chia cái nghề nghiệp.
Nhưng mà lúc mà Huy lớn lên á là cái việc mà làm nghệ thuật trong gia đình của Huawei có khuyến khích hay là có ủng hộ hay là có bác cái vấn đề mà đi theo ngành đó không?
Vào cái thời điểm Huy lớn lên thì đất nước Việt Nam chỉ mới gọi là đỡ hơn thôi, chưa có thực sự gọi là phát triển. Trước đó thì thời điểm của giai đoạn của cha và mẹ Huy á thì mọi người phải sống trong còn khá là khó khăn, bởi vì đất nước là mới vừa sau chiến tranh xong. Mọi người sẽ tin vào những cái công việc gọi là thực thụ, như là buôn bán hay là đi làm là có một loại đá trả lương. Thì gia đình cũng không biết rõ ràng là Huy đang làm cái gì. Ví dụ như là con mình, ôi sao con không có đi làm, phải không? Con ở trong công ty nào, hay là con có được trả lương không, và cái công việc của con là con sản xuất ra cái gì đây? Ví dụ như là mình sản xuất ra cái này, phải không? Hay là mình sản xuất ra cái này thì mọi người sẽ hiểu được, hay là thậm chí mình sản xuất ra cái khăn giấy thì mọi người sẽ hiểu được, à con làm ra cái đó thì cái đó mình có thể bán để lấy tiền để phục vụ cái nhu cầu sống. Thì bắt đầu Quý bắt đầu bằng việc vẽ, rồi sau đó là Quý làm một rap, phải không? Thì nó không có hình thành ra một cái sản phẩm nào phục vụ cái cuộc sống cần thiết của mọi người xung quanh. Con rap thì ai sẽ nghe cái đó, nó cũng không hẳn là hát nữa, phải không? Ví dụ như ca sĩ nổi tiếng họ sẽ hát, còn con không hẳn là hát nữa, mà con cũng không có biết nốt nhạc là gì. Vậy thì con hãy đi làm một cái công việc gì đó mà nó thực sự có thể trang trải được cuộc sống của mình. Rất là nhiều cái áp lực đến từ mọi người xung quanh, tới từ xã hội. Khi mình đi băng ngang qua đường, mình mặc đồ kiểu hip hop. Vào thời điểm đó hip hop bắt đầu quần thùng người khác, mình đi băng qua đường, mọi người chỉ rất là tích cười. So you know what I mean. Sau đó là mình đã trải qua một thời gian cố gắng làm việc và duy trì cái khả năng làm việc của mình với các đối tác xung quanh. Mình tìm thêm khách hàng và công việc của mình mở rộng ra. Thì về sau Huy có chở mẹ Huy trong chiếc xe hơi của mình, nó là một chiếc Mercedes đó. Mình chở mẹ và mình, mẹ ơi mẹ hãy an tâm, là bây giờ là cái công việc con đang làm, nếu như mà con không thể nào làm được gì nữa thì mẹ cũng có thể thấy là con đang chở mẹ bằng chiếc xe hơi, ít ra con cũng có thể chạy taxi hay là chạy Grab để kiếm thêm việc làm, đúng không? Con có thể làm được, cho nên là mẹ an tâm về những cái việc đó. Cái mẹ nói tao chưa an tâm lắm.
Bây giờ mẹ có việc không?
Bây giờ thì Huy hay kể cho mẹ về những cái điều mà mình đang làm. Thì mẹ kiểu, bây giờ là mình làm được thì mình cứ làm đi, bây giờ mình còn sức, mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình cứ là mẹ mình bắt đầu già rồi, mẹ mình bắt đầu là hết làm được nhiều thứ rồi, còn sức, còn khỏe, còn trẻ, là làm được gì là cứ làm đi, you know. Thì nó, mẹ nói là làm được gì thì cứ làm đi, mà giờ rút máu để vẽ tranh nữa làm đâu, mẹ không chấp đâu. Thì mẹ Huy cũng là làm về bên ngành y, phải không? Thì mẹ Huy sẽ biết những kỹ thuật đó, nhưng mà mẹ Huy nói phải có bác sĩ, phải có phòng, phải có tất cả mọi thứ. Thật sự thì Huy cũng có quen bác sĩ phẫu thuật, bạn Huy là bác sĩ phẫu thuật, bạn đó tên là Khanh, là người rút máu cho Huy. Thì nhưng mà mẹ mình rút máu của mình, cái chuyện đó nó cũng có một cái ý nghĩa rất là to lớn để thực hiện tác phẩm đấy. Mẹ qua Huy rút máu qua Huy để qua Huy thực hiện tác phẩm, nó là một chuyện rất là hay, rất là tuyệt vời, cho nên mình mới nhờ mẹ rút máu. Mẹ không chịu cho nên thôi đi nhờ bác sĩ phẫu thuật. Thì đó là về gia đình nhé, đó là về gia đình. Rồi mọi người vẫn còn mọi thứ vẫn còn quá mới lạ, like technology is new to us, so technology nó mới đến với mình, không lâu lâu mình thấy cái liên lạ mình cũng sẽ được không dám nhấp vô rồi sẽ nhấp vô có gì bị bạn. Thì mẹ mình chắc cũng vậy.
Cái lúc mà Huy còn còn nhỏ đó, là Huy có cái idea về nhạc, về có cái hướng, về như là lời trong đầu của Huy?
Thật sự ban đầu mọi chuyện tới cũng rất là hay. Như các nghệ sĩ khác thì âm nhạc nó sẽ tới bằng một cách nào đó mà nó hơi mỏng hoặc là nó thì mình là beautiful, I don't know. Nhưng mà đối với Huawei thời điểm đó mình muốn làm nghệ thuật nhưng mà mình không có biết rằng đó là nghệ thuật. Mình chỉ nghĩ đó là một cái công việc mà mình có thể hoàn thành được vào cái thời điểm đó. Và khi mình hoàn thành được cái công việc đó, nó cho mình cái cảm giác lâng lâng vui sướng của một cái người mà nhìn thấy một cái sản phẩm mà mình mới làm ra xong. Ví dụ như anh mới lau dọn nhà xong thì anh cũng thấy nhà sạch rồi, rất là happy. Thì Quý cũng vậy, Quý làm bắt đầu là mình vẽ graffiti. Thì mình vẽ xong cái bức tranh, mình happy. Nhưng mà you know, khi mà vẽ graffiti đó mình cần cái gọi là cái sơn, cái lon sơn, cái cans đó. Thì lon sơn rất là mắc tiền. Đối với cái gia cảnh của Huy thì lon sơn rất là mắc tiền. Và mình cứ vẽ giấy và thôi. Huy lúc đó có một cuốn gọi là black book, vẽ nhát rất là nhiều. Nhưng mà không có ứng dụng ra được ở bên ngoài. Nó làm cho mình gọi là stress. Vẽ bậy, mình để dành tiền mình mua được một cái lon sơn, mình graffiti, mình bombing ở bên ngoài, mọi người bây giờ vẽ bậy rồi, mình đi bombing xác ở bên ngoài, được đó là xác của Huawei khóc mọi người. Huawei cũng lên phường, lên công an họ bắt mình nhiều lần vì mình vẽ bên ngoài, nhưng mà sau đó là mọi người cũng thấy là cái điều mà mình mong muốn là mình chỉ muốn vẽ thôi chứ mình không có cái ý định phá hoại hay là làm cái gì khác, cho nên là họ nói chuyện cũng thả mình ra. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình không có cái tiền mình mua lon sơn. Và hiện thực thì vào thời điểm này graffiti ở Việt Nam nó vẫn cũng chưa gọi là come out để có thể là kinh doanh, phải làm dưới hình thức mình như là thiết kế hay gì đó chứ không phải làm graffiti. Cái subculture nó rất là nhiều bộ môn, và khi nó tới với mình như vậy, mình chơi graffiti, nghe nhạc rap, phát hiện vào một ngày nào đó là mình viết ra. Nó cũng bắt đầu từ những chuyện gọi là vẽ trên graffiti, bởi vì mình vẽ trên graffiti mình đã nhảy đi cái gì. Mình viết rất là nhiều. Và vào thời điểm đó thì Quy có quen những người bạn trẻ, họ có điều kiện nhà khá là giàu, thì Quy rủ mọi người thành lập cái gang, cái băng nhóm. Thì với băng nhóm này, trước tiên là mình đi vào phòng thu, mình thu mọi người không tiền lại, đi vào phòng thu thu âm. Nhưng mà vào thời điểm đó thì Quy mới phát hiện ra là phòng thu nó còn khá mắc hơn là đi mua lon sơn, you know, like lon sơn, một lon sơn mấy chục ngàn, vô phòng thu một tiếng thì khoảng 500 ngàn, you know. Mà mình chưa dọn để bước vô phòng thu vào thời điểm đó, cho nên là giống như là mình vô phòng thu để phòng thu thu tiền xong rồi mình đi mình đi về vậy đó, cho nên gọi là phòng thu. We don't know what to do. Cái anh ở phòng thu vào cái thời điểm đó cũng không có nghe nhạc rap luôn. Và nhạc rap vào thời điểm đó ở Việt Nam rất là mới, cho nên là rapper vô thì giờ thu cái gì rồi, thu làm sao, rồi nó không hát, rồi nó đọc cái này là sao. Mà vào thời điểm các kỹ thuật của mình cũng chưa có đủ tốt để có thể gọi là text time ở trong phòng thu. Thế là các anh em sau đó bị thốt quá, các anh em mới tìm cách cùng tiền lại để gọi là mua những cái micro. Thôi mà những cái mà là một cái micro, một cái standy, một cái mixer để nói vô cái PC. Mà trước đó là mình thu bằng cái headphone mình có micro thử rồi, nhưng mà mình cảm thấy là mình phải cần phải nâng cao cái chất lượng âm nhạc của mình lên. Mà thật sự là cái laptop với cái headphone có cái micro cũng là mượn của bạn để thu luôn, mình cũng có cái đó. Sau khi mình mua micro về cái mình mới phát hiện ra thêm một điều nữa, mình cần cái không gian yên tĩnh để mình thu. Còn Huawei ở trong hẻm, nhà mọi người hay buôn bán đi qua đi lại rất là ồn, cho nên là không thể làm thu được. Và nhà của tất cả những cái bạn bạn bè của mình đó, nhà mọi người cũng khá là kiểu private, là nhà các bạn cũng khá là giàu, cho nên là cũng khá là private. Tới lui nó cũng sẽ không có tiền, cho nên là đồ được để ở nhà của Quy. Quy rất là vui cho cái chuyện đó. Ok, come to my house, I have equipment. Mình mới vô tủ quần áo nóng rồi đổ mồ hôi rồi tùm lum hết, nhưng mà mình pass qua được cái khoảng thời gian khó khăn đó để mình làm việc với các bạn producer có phòng thu. Mình bây giờ mình có equipment, nhưng mà mình hiểu rõ hơn được chuyện là để làm sản phẩm không phải chỉ một mình phải có producer, phải có mixer, master, phải có người bấm thu, advice mình tất cả mọi thứ để hỗ trợ mình để làm sao ra được cái sản phẩm tốt nhất có thể. Thì đó là từ bước đầu đó đi tới bước này, và thời điểm này là Huy vẫn chưa có phòng thu, nhưng mà mình có thể thực hiện được các cái sản phẩm nhạc của mình. Qua Huy cũng mua equipment, bây giờ Qua Huy cũng đã mua equipment để nhà, nhưng mà Qua Huy cảm thấy là nó không có vui và sướng bằng chuyện mình có thể collaborate với người khác khi mà mình làm một cái công việc gì. Mình có thể làm việc với người khác làm việc với mình. Có cái sự connect giữa những cái người nghệ sĩ với nhau, chuyện đó nó rất là tuyệt vời. Và mình có đồ ở nhà, nhưng mà mình tự bấm thu nó không đã, và chuyện có người bấm thu cho mình, có người nhận xét hay quy ở chỗ đó, cái nước miếng nó hơi gian something, you know.
Huy, Khánh muốn hỏi là cái thời mà Huy mới bắt đầu, ai làm những cái nhạc cho Huy?
Đó là cái thời điểm mà Huy không có hiểu về, we don't know anything. Mình không hiểu về cái gọi là cái trademark hay là cái bản quyền. Mình không hiểu những cái chuyện đó. Mình ở Việt Nam, mình có internet, kế bên đó nó có cái nút download, thì mình cũng thử cái nút download. Khi mình nhấp vô cái nút download thì cái file nó chạy về cái máy của mình, thì mình thấy cái này mình được có hả, you know what I mean, you know what I mean, like we can use it, you know, easy. So internet give me the bit. And then sau một cái khoảng thời gian sau, khi mà mình làm việc những cái bài nhạc của mình để lên YouTube, và mình làm việc mình làm tác phẩm nghệ thuật rồi này nọ đó, mọi người mới nói với mình về bản quyền, rồi idea, you know. Thì bây giờ Quy đã hiểu được cái chuyện phải có thêm beat nữa. và quan trọng hơn nữa đó là cái idea. Cái idea nó cũng là một phần sở hữu của người nghệ sĩ luôn. Thì mình học được cái điều đó, và bây giờ Huy có một bạn làm việc chung với Huy, Huy rất là vui, rất là thích, đó là producer Phạm Hải Âu. Thì sẽ take care cái phần beat cho Huy, và sẽ cùng Huy ngồi xuống bàn thảo về idea, cái gì Huy muốn làm, thể hiện ra, sẽ cùng nhau thực hiện. Mình có studio, mình có các anh chị em nhạc công ở nhạc viện có thể collab bất cứ khi nào mình muốn, và cái điều này cũng rất là tuyệt vời. Nó là một trong những cái điều mà Huy học được. Và Huy nghĩ là thật sự Huy cũng thích những cái beat free ở trên mạng, download đó, những cái beat download. Nhưng mà về sau khi mà mình làm, mình hiểu cái đó là cái nước nó không có nhiều cái cảm xúc về âm nhạc, phải là có người thực hiện, chơi cái này, chơi cái này, chơi cái này, thì nó mới thành một cái sự harmony, cái sự đồng điệu với nhau, thì chuyện đó rất là tuyệt vời.
Tức như là Huawei không có một cái, chưa có một cái khái niệm về về nhạc thật sự, nó lên xuống, nó kéo một cái người nghe vô cái nhạc, nhưng mà Huy cũng vẫn viết được những cái lyric để cho thu hút. Làm sao mà Huy biết là cái những cái lyric đó là những cái lyric tốt mà người ta feel được?
Huy nghĩ là đó là cái cảm giác phải không? Ví dụ như những cái ký tự do re mi fa sol la si do, mấy cái co thì nó có mấy cái mode, nó là cái sự đúc kết một cái thời gian dài từ xưa tới giờ của các nhạc sĩ. Họ đã trải nghiệm rất là nhiều để họ đưa ra cái công thức về co, làm sao để cái phần nhạc nó sáng, làm sao để nó dark, và âm thanh nào với âm thanh nào nó trộn với nhau, nó hòa âm với nhau thì sẽ ra một bài nhạc hay, đầy đủ cái tầng âm để cho mình nghe, mình cảm giác. Thì đối với Quy vào thời điểm đó, mình cũng phải đi từng bước. Trước tiên là Quy đọc được cái từ nó trúng với cái nhịp, cái tempo. Ban đầu khi mình đọc được, mình phát hiện là mình có thể do something on time, good vocal, I feel okay, good, and then bắt đầu viết. Thì khi mình viết, mình đã phải chắt lọc rất là nhiều. Mình không có biết về nhạc lý, cho nên là mình phải chắt lọc. Có một số câu mình nói nó sẽ bị nghịch mà mình không có cảm thấy là nó, ủa cái câu này đọc nó kỳ quá. Giống như mình đang nói chuyện hiện thời, nếu như mà cái flow nói chuyện nó bị cắt quãng hay là nó không có đưa cái tình tiết theo cái ý mình muốn thì mình sẽ cảm giác được chuyện đó, đúng không? Đúng. Thì bây giờ lúc đó là mình không có biết nhạc lý, thì mình cứ đi theo cái flow đó, mình muốn đưa cái câu chuyện của mình vô, nó là một dòng chảy, thì mình đi, và sau đó mình sẽ nói, ok, câu này, chữ này được sử dụng, chữ này cảm thấy nó thôi bỏ, thì nó là sàng lọc. Thì Quý nghĩ là ban đầu các nhạc sĩ họ cũng làm cái điều tương tự, và trải qua rất là nhiều năm họ mới đi tắt được đến cái chuyện là do re mi fa sol và các cái co họ ghi chép. Thì những người học học nhạc ở cái thời đại này, ở cái thời điểm này, khi mà họ học được cái đó thì coi như là họ đã đi tắt được cái quãng đường rất là dài. Cho nên đối với Quý, từ cái thời điểm đó cho tới cái thời điểm này, thật sự là mình cũng phải trải qua rất là nhiều, you know, rất là nhiều. Rồi hiện thời và Quy cũng đang trong cái quá trình học hỏi về âm nhạc để làm sao có thể thể hiện được cái điều mình muốn thể hiện ra bên ngoài. Quy nghĩ đó cũng là cái câu hỏi mà như anh nói ngay từ ban đầu, đó là các nghệ sĩ họ đang làm, và cái công việc đó được gắn cho một cái tên, một cái nhãn, đó là nghệ sĩ.
Như Ken nghe Huawei kể về nốt nhạc và gam và chord và những cái flow như vậy, và Huawei nói là bao nhiêu năm bây giờ mới bắt đầu thấm và bắt đầu hiểu được những cái đó. Ken nghe Ken mừng lắm, tại vì ấm lòng lắm, tại vì Ken bây giờ là như là cái như là ông già rồi, rồi nghe những cái nhạc mà rap ngày nay á, ở bên Mỹ hay bên Việt Nam gì cũng vậy, nhiều khi Ken không có connect được. Tại vì những cái nhạc mà Ken nghe rap mà từ hồi xưa là nhạc Tupac hay là Biggie hoặc là Bone Thug Harmony, những cái đó nó có more, cái nhạc của nó đi theo một cái
slow
motion, cái flow nó rồi bây giờ đó Ken coi lại cái video, những cái video của Huawei là Brother hoặc là Hướng Dương, Ken phê quá, là tại vì ngày nay không ngờ là Huawei, thật sự là Huawei đi vào lòng của Ken, là tại vì thật sự là nhạc, vì nó thật sự là nhạc, là nó đi theo cái cảm hứng của cái câu chuyện rồi. Rất là happy, I'm very happy to experience that.
I see. Actually, while we cũng nghe vào cái thời điểm của anh Ken nghe, mình cũng nghe Tupac, Biggie, rồi Bone Thugs and Harmony, Twitter, everything, Wu-Tang Clan, we cũng có nghe. Tới thời điểm này, we cũng có nghe, nhưng mà cái cách mình tiếp nhận nó không giống như trước nữa. Hay những cái bài của các bạn rapper thời nay á, cái view lên rất là cao, tạo cái hype để sell rất là nhiều thứ. Đó là cái marketing, cái market của cái ngành giải trí ở ở bên Mỹ ha. Thì đó là cái chuyện bắt buộc, đó là cái chuyện bắt buộc. Một người không thể nào hát, một người không thể nào có vocal hay thì cái studio có thể làm cho họ trở thành superstar. Thì đó là cái market. Và giống như mình đi ra ngoài mình coi những cái bảng hiệu nó luôn có đèn, có electro ở trong đó, nó chớp sáng để nó thu hút người, để nó thu hút người xem. Mình giống như mấy con thiêu thân đó, mình sẽ nhìn những cái đó. Em bé mà đi vô khu vui chơi mà thấy đèn là nó kiểu crazy, mind blow, you know, don't know what you're talking about. Đồng thời với talking about cái bài nhạc nó có ý nghĩa hay không hay một flow. Nhưng mà you know, nói đi cũng phải nói lại, nó là một cái idea đã được phát triển thật sự đối với where we ở thời điểm hiện tại. Những cái nhạc autotune đó we không có cảm nhận được nhiều giống như những bài nhạc trước đó mình đã từng nghe nhé. Nhưng mà phải dành thời gian cho nó, kiểu như ba lần mình coi cái video clip, mình coi hát live mà kiểu sân khấu kiểu SNL á, kiểu sân khấu có chuẩn bị, và mình coi một cái nữa là cái bạn rapper đó live performance ở bên ngoài. So mình cái tuổi của mình càng ngày càng lớn, đó tạo cho mình một cái định kiến để mình rất là khó du nhập những cái thông tin ở bên ngoài vô. Giống như là tuổi nhỏ thì mình sẽ ok, tao với mày, tao anh hùng mày quái vật, tụi mình đánh nhau, hôm sau đổi tao quái vật mày anh hùng, tụi mình đánh nhau, hôm nay mày không muốn làm quái vật hả, ok vậy thôi bữa sau mày làm quái vật tụi mình chia ngày đi để đánh nhau, ok right. Nhưng mà khi lớn chúng ta sẽ bắt đầu chia phe ra, tôi sẽ theo trường phái này, tôi sẽ theo trường phái này, tôi không theo trường phái kia nữa. Ví dụ như hai phe của Trump với Biden đi ha, tôi theo phe Trump, tôi theo phe Biden, tôi đi theo luôn, tôi sẽ đấu tranh cho tới cùng, tới chết chẳng hạn. Mà ví dụ số như nào, mình càng lớn mình càng bị cứng đầu, mình không thay đổi, mình không tiếp thu được. Nhưng mà cái thế giới nó luôn thay da và đổi thịt, nó luôn mới, và mình nghĩ mình có thể tiếp nhận được. Mình có thể, thì mình đã been through cái thời gian, cái khoảng thời gian Tupac Biggie chết rồi, nhưng mà họ là legendary, mình có cái kinh nghiệm của họ. Thì mình khi mà mình tiếp thu cái mới, mình có thể cầm bay cái đó được. You know what I mean? Like, ví dụ như nước Anh ha, họ sẽ duy trì những cái cổ xưa, đúng không? Rồi thật sự là các quốc gia nào cũng vậy, họ muốn duy trì cái cổ xưa. Nhưng mà khi mà quy đi qua bên Nhật thì cái văn hóa của họ là gì? Văn hóa của họ là dùng cái cổ xưa và cái mới kết hợp với nhau để tạo ra một cái mới. New technology, cyborg, maybe, you know. Đó là cái lý do họ phát triển tân tiến và họ tạo ra được cái mới trên một cái nền tảng cũ. Nhưng mà quý nghĩ thật sự là nhạc rap ở thời điểm hiện tại nó cũng vậy, là đó là các rapper nhưng mà có một cái phong cách mới, new collaboration. Thật sự đó với quý là cũng rất là khó để tiếp thu, nhưng mà quý phải dành thời gian để hiểu được cái culture, cái subculture nó đang chuyển mình như thế nào, và mình phải mở cái lòng của mình ra, mình học hỏi.
Như là Ken nghe cái bài Brother á, Ken nghe cả trăm lần rồi. I love it. I love that song. Tại vì nó nhớ, nó làm cho Ken nhớ về những cái bài của Tupac là Life Goes On, hay là những cái bài như vậy. Nó kể một câu chuyện quá hay, nhưng mà cuối cùng nó là một cái, nó làm cho mình suy nghĩ.
Hôm qua we có đi thực hiện cái show với tham gia show của chị Minh Tâm, thì chị hát rất là tuyệt vời, 4 tiếng đồng hồ hát liên tục không bắt không gì hết. Thì cứ qua thời gian mình sẽ phải kiểm nghiệm cái điều đó, qua thời gian thì cái gì nó sẽ last longer, you know, we don't know, we don't know cái gì nó sẽ tồn tại lâu. nó sẽ ví dụ như bây giờ các ca sĩ có giọng tốt, họ vẫn ở đó, họ trở thành diva và tiếp tục họ nâng cao cái khả năng của họ lên. Nhưng mà em biết không, Occupy, you know, like you have more color music.
Yeah, yeah. Cảm ơn hỏi cái này nè. Thí dụ cái bài Brother á, là Huawei có thể walk me through, giải thích cho Ken nghe là từ trong đầu có một cái idea, một cái concept, từ cái concept á mà ra được một cái video tới finish mà cho cái người coi á, can you go over the process? Có thể giải thích cho nó vắng tắt nhưng mà đại khái mà giải thích cho Ken nghe được không? Your process.
So you know, mình nhớ anh nhớ cái nhân vật cuối cùng ở trong
cái video đó.
Cái video. So anh ấy ở Việt Nam, gia đình rất là khá giả. Huawei có cơ hội tiếp cận và trò chuyện với nhân vật như vậy. Thì you know, khi mà Huawei tới nhà khoảng chơi bằng tới uống cà phê thì ảnh để rất là nhiều siêu xe trước cửa nhà, không có chỗ để. Sự đối với mình cũng rất là sốc với cái chuyện gì đâu, siêu xe bị mưa nắng rồi bị tất cả mọi thứ. Nhà thì nhỏ, không có đủ để đủ hết tất cả cái siêu xe. Thì mình có thể ok, đây là một cũng có đam mê về xe cộ và khá giả điện thoại không, và cái hình ảnh mà nhà nhỏ và xe bự nó rất ấn tượng. Thì mình gặp, mình nói chuyện, mình nói dắt là em có muốn đi coi nhà không, anh cho em đi coi. Ok, tại sao không, có thể là đây sẽ là một căn nhà gọi là you know badass, rồi you know everything inside like expensive luxury high shit I want to see. So đi vô nhà, cái vấn đề ở đây là cái câu chuyện ở bên trong căn nhà. Anh kể về cái cuộc đời của anh như thế nào, anh gặp chuyện gì, như tâm sự thôi. Tự nhiên đi vô nhà, cái phòng nó yên tĩnh, không có gì, nó chỉ có chăn mền xếp gọn gàng. Đây là phòng của con anh, mà anh tập cho nó ngủ giày. Đây là quần áo của nó, đây là phòng nhà bếp nè. Đây là cái gì anh kể, anh ghi lại, anh work through cho mình cái cảm xúc của một căn nhà. Cái cảm xúc gọi là căn nhà, chứ không phải là cái đèn trần này mua kiểu như 200 ngàn hay là cái này 300 ngàn, nó không phải là như vậy. Anh còn dắt lên coi anh có một cái góc bí mật ở trong này, cái góc này, cái góc mà mỗi lần anh gặp stress thì chuyện gì anh phải vô đây anh tĩnh tâm, nó là cái bàn thờ, nó là cái bàn thờ ở trong này. Vô đó đóng cửa anh mới ngồi anh nói là tại sao cái cuộc đời vẫn đi tới thời điểm này, anh có thời điểm anh muốn tự tử rồi. Đối với mình mình được nghe chia sẻ nó là cái điều rất là quý giá. Ví dụ cái chuyện này ít người ta ít chia sẻ bên ngoài, thì mình nói chuyện mình rất là cảm động về cái vấn đề đó. Đằng sau một cái người đàn ông gầy lên cái khối tài sản nó chừng tỷ, thì cái vấn đề đó không phải là cái mấy chục ngàn tỷ đó. Cái vấn đề vẫn là những vấn đề lo lắng bình thường, giống như mình đang lo lắng mình làm sao mình survive được cái chuyện này. Nó là một cái chủ đề rất là hay, và mọi người biết về cái nhân vật anh minh đó là về khối tài sản. Thì khi mà lên concept quay video clip, mình có nói chuyện với anh đạo diễn là anh Công. Quy mới nói là anh Công, em muốn làm một cái video mà về cái nhân vật này, nhưng mà nó phải đi ngược lại với toàn bộ tất cả những cái gì mà mọi người biết ở bên ngoài. You know what I mean? Nó không phải là siêu xe, mặc dù mình có cái xe trong đó, nhưng mà nó những chiếc xe được chơi. Mình sẽ diễn tả nó, cho dù những cái đó expensive, đó nó cũng chỉ là cái toy thôi. Cái vấn đề quan trọng cái tinh thần của con người. Như anh coi cái clip, anh thấy là mọi chuyện ở trên cái sườn núi để đồ vật sắp xếp giống như là trong một căn nhà, nhưng mà thật sự cái đó là một cái khu vườn xung quanh, nó là một cái núi. còn chuyện anh có mua cái núi đó chưa thì chưa biết. You know, thì nó có cái phong cảnh, nó có cái view, nó có tất cả mọi thứ. Và đi tới cuối đường thì anh có một căn nhà nhỏ đó, trước nhà có một chiếc xe nhỏ đó, gặp nhau mình chơi đùa giống như là những đứa trẻ, tạo cho khán thính giả họ có một cái góc nhìn thân thiện hơn về một cái nhân vật như thế này. Thật sự em nói thật sự, khi ở một cái vị thế của một mình tạm gọi là nhà vua đi hết, nhà vua thì nhà vua hay là đức giáo hoàng, họ sẽ có đồng phục, họ sẽ có người đi theo giám sát cách ăn nói chuyện và món ăn và phương tiện đi lại. Thì anh này chưa ở cái mức đó, nhưng mà chúng ta cũng như nhau hết thôi. Chúng ta cũng như nhau, khi chúng ta nghèo khó thì quần áo chúng ta sẽ cũ và rách, khi chúng ta đó nó như vậy. Cái tất cả mọi người đều xem như nhau, thì đó cũng là cái ý mà mình muốn thể hiện qua cái bài nhạc đó. Như chỉ có điều là mọi thứ mình có vẻ hơi mắc tiền hay cái chiếu không.
Brilliant video. Yeah. Anh mê lắm. Anh mê cái nhạc.
Em có nói là anh Minh hôm nay lên quay, em không có cho anh biết đó hay gì hết, anh Minh lên quay anh kiếm bộ đồ nào kiểu như bình dân mà quay 2-3 giờ đêm anh phải lựa đồ như ảnh cái gì mà rồi sa trì ảnh tàng có mấy cái kiểu đồ mình đó, rồi sa trì rồi đô chè rồi như nó lay ơ nè, cái màu nó rất là nổi rồi nó rất là bóng láng. Em nói là không được, mình vô trong rừng mình quay mà mấy cái này phù hợp. Thế nó ok, sáng mai qua Huy dắt em đi mua đồ. Ok ông bà nội ơi, sáng mai dắt đi mua đồ. Em nói là anh mặc cái gì đơn giản thôi, đừng có ấy quá, nhẹ nhàng thôi. Sáng mai dắt đi mua đồ. Cuối cùng anh thấy bộ đồ anh mặc không? Anh thấy bộ đồ trong clip anh mặc không? Đồ Louis Vuitton, vô mua mấy trăm triệu, không thấy cái logo mà nó cũng mặc. Số phận, nó là cái số phận. Mấy cái người đó họ phải been through. Okay. xin lỗi anh Ken, nhưng mà mình có thể trò chuyện được thêm khoảng 5-10 phút nữa là yeah. Em sẽ qua cuộc họp kế tiếp.
Yeah. Vậy là Huawei bây giờ còn rất là nhiều đề tài, nhưng mà bây giờ mình vô cái đề tài của Huawei triển lãm với Tuấn Andrew. How did you get involved with that program?
For me is đối với em 15 năm trước em đã thấy được cái buổi triển lãm bên Tuấn Andrew làm với em, nhưng mà vào thời điểm của em mới cảm giác được nghệ thuật là cái gì. Nhưng mà qua trong suốt quá trình mười mấy năm làm việc thì em đã bắt đầu dần hiểu được cái vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật và quá trình tạo ra nó, cái sự sống của một tác phẩm như thế nào. Và em mong muốn làm tác phẩm nghệ thuật. Và thời điểm trước đó, em rất là khó khăn, em không có thời gian và tiền bạc để làm tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà cái thời gian gần đây em biết với cái sự mình gọi tạm gọi là sự thành công của cái năm trước ha, mọi người chú ý và mình có một cái khoảng thời gian và một cái số tài sản nhất định để mình có thể mình đầu tư vào nghệ thuật. Thì em rất là thích giáo dục, nghệ thuật và môi trường. Đó là lý do tại sao em quay gặp anh Tuấn Andrew, em muốn làm tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì bây giờ em đã có điều kiện để có thể cùng anh làm triển lãm. Đó là cái điều mà trăn trở trong gần mấy năm em bắt đầu có thể thực sự làm và đầu tư vào nó, theo cái bóng, những cái đen về chữ và đầu tư tâm huyết.
Mà cái triển lãm này thì bao lâu? Và ở đâu?
Cái triển lãm này hiện tại đang ở Gallery Quỳnh ở đường Giang Thủ. Nó sẽ tồn tại ở Gallery khoảng 2 tháng. Và sau đó thì các tác phẩm sẽ được di chuyển về nhà của những người sưu tầm, hoặc là nó sẽ đi triển lãm trên quốc tế. Hiện thời thì một số tác phẩm trong đó đã có người sở hữu và trong đó đã có anh Minh Nhật anh cũng sở hữu.
Và cái cuộc mà collab như vậy với anh Tuấn là giữa Huawei với anh Tuấn collab, cái bổn phận của Huawei là cái gì và bổn phận của Tuấn Andrew là gì?
So you know, Huawei và anh Tuấn dành một khoảng thời gian cũng khá là dài nói chuyện trước khi bắt đầu lại. Sau đó là Huawei cùng anh Tuấn lên idea, cả hai cùng lên idea về buổi triển lãm, cùng đầu tư vào đầu tư về vật chất và nhân sự để thực hiện các cái tác phẩm.
Well, Ken hy vọng trong vòng 2 tháng nữa là Ken về được Việt Nam, được xem triển lãm, hy vọng lắm. Có Bảo thì sắp về ở Việt Nam hình như là mai nè.
Congratulations.
Yeah.
Congratulations. Oh, về là phải cách ly đó.
Yeah, cách ly mấy cả 2 tuần đó, hình như 2 tuần. Thì hy vọng là có một ngày nào đó được gặp những cái gặp cái chuyện làm của Huawei với cái Tuấn Andrew. Hôm nay Ken cảm ơn Huawei đã dành thời gian rất là Ken quý lắm, tại vì mấy năm không được nói chuyện với Huawei, nhưng mà bây giờ được nói lại thấy vui rất là vui vẻ. Rồi Ken mai mốt còn nhiều câu hỏi, hy vọng vài tháng tới nữa thì anh em mình ngồi nói chuyện với nhau.
Em rất vui khi nói chuyện với anh Ken về tất cả những vấn đề nghệ thuật, và em cũng xin lỗi anh Ken về cái khoảng thời gian mà nói chuyện nó không có được dài á, thì vào thời điểm này mà chuyện diễn ra rất là điên, em cứ phải liên tục. Nhưng mà buổi nói chuyện hôm nay rất là tuyệt vời, cảm ơn anh Ken rất là nhiều. Mọi người giữ sức khỏe bên đó, và khi về đây gặp nhau uống cà phê nói tiếp về nghệ thuật và mình có thể cùng nhau làm cái gì đó thì rất là tuyệt vời.
Yeah, cảm ơn Huawei rất là nhiều. Congratulations, thank you so much.
Cảm ơn em ao nha, em bấm ao ở đây đó.
Yeah. Okay, bye bye. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.